Chuyên mục Nhà nông Tây Nguyên.
Chuyên mục Nhà nông Tây Nguyên.
Kính chào quý vị các bạn và bà con nông dân. Chuyên mục đồng hành cùng Nhà nông Tây Nguyên hôm nay, chúng tôi giới thiệu một mô hình canh tác hồ tiêu hiệu quả tại huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó là phần khuyến cáo của chuyên viên tư vấn kỹ thuật nông nghiệp Nguyễn Văn Chương, tổng giám đốc công ty Khoa Đăng, về kỹ thuật trồng, chăm sóc và cách phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ, bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu. Thưa bà con và các bạn, huyện Đạ Tẻ là vùng trồng hồ tiêu trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích hiện có lên đến hơn 200 hectare. Tuy nhiên, do hầu hết người dân chưa nắm vững kỹ thuật canh tác và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh nên hiệu quả sản xuất mang lại chưa cao. Thậm chí, có nhiều hộ nông dân còn rơi vào cảnh trắng tay do tiêu bị chết hàng loạt. Vậy làm thế nào để phát triển vườn hồ tiêu bền vững, không bị các loại sâu bệnh gây hại, nhất là bệnh chết nhanh chết chậm? Mô hình sản xuất hồ tiêu hiệu quả của ông Trần Xuân Thanh ở xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng được đề cập sau đây sẽ giúp bà con tham khảo và học tập. Trong khi nhiều vườn hồ tiêu của bà con nông dân trên địa bàn đối mặt với dịch bệnh hoành hành, chết hàng loạt, hiệu quả kinh tế mang lại không cao, thì vườn tiêu rộng 3 sào rưỡi của gia đình ông Nguyễn Xuân Thanh ở thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng vẫn luôn sinh trưởng và phát triển bình thường. Bình quân mỗi năm đều cho gia đình ông thu lãi gần 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Thanh khẳng định, cây hồ tiêu rất phù hợp trên vùng đất này. Sở dĩ vườn tiêu của gia đình ông không bị ảnh hưởng bởi các loại dịch bệnh là nhờ ông luôn đặc biệt chú trọng khâu chăm sóc, đảm bảo áp dụng theo đúng quy trình canh tác mà ngành nông nghiệp đã khuyến cáo. Mặt khác, thường xuyên tìm hiểu thông tin về diễn biến các loại dịch bệnh theo mùa, cùng với các loại thuốc đặc trị để phòng ngừa, không để vườn tiêu bị nhiễm bệnh. Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, cây hồ tiêu ở nơi đây thường bị bệnh chết nhanh chết chậm, do vậy cần phải chú ý khâu thoát nước vào mùa mưa và sau mỗi cơn mưa cần phun thuốc để phòng trừ các loại sâu bệnh. Đó là những kinh nghiệm được ông rút ra qua hơn 20 năm gắn bó với cây hồ tiêu. Ông Nguyễn Xuân Thanh nói:
bây giờ cái khoa học kỹ thuật thì giữa cái thông tin mà mình tìm hiểu giữa nhà vườn trên mạng internet thì mình có thể mình tìm hiểu được các cái cách chữa trị phòng trừ. Cái tiêu là chủ yếu là cái bệnh chết nhanh và chết chậm. Cái bệnh này nó thường xảy vào cái thời đoạn mùa mưa nhiều. Tôi cũng khuyến cáo với bà con nông dân mưa nhiều là xem xét những cái vũng nước ở trong vườn đọng nâu xử lý luôn.
Trước đây, có thời điểm diện tích cây hồ tiêu ở huyện Đạ Tẻ giảm xuống đáng kể, chỉ còn dưới 50 hectare do bị chết vì nhiễm bệnh. Do giá hạt tiêu trên thị trường ổn định và tăng cao, nên hiện bà con nông dân đã khôi phục lại diện tích vốn có là 200 hectare. Theo ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, hiện bệnh chết nhanh chết chậm đang có khả năng tiếp tục bùng phát mạnh. Những kinh nghiệm từ mô hình sản xuất cây hồ tiêu của gia đình ông Nguyễn Xuân Thanh sẽ là kiến thức quý báu để bà con nông dân tham quan và học hỏi. Ông Nguyễn Văn Giang nói:
riêng đối với gia đình ông Thăng ấy, thì qua chúng tôi là thường xuyên là tìm hiểu. Thứ nhất là vấn đề là áp dụng khoa học kỹ thuật là vấn đề then chốt, và hai là cũng đúc rút từ cái kinh nghiệm của gia đình, cũng là chịu học hỏi nên là gắn bó với cả vấn đề cây tiêu. Thì trong cái thời gian vừa qua đóng góp một phần rất quan trọng là ông đã phổ biến kinh nghiệm hầu như cho toàn bộ những cái gia đình ở trong cái xã này.
Nhà có việc gì mà đông người quá vậy chị Tư?
Dạ, người ta tới thu mua cà phê đó chị, được giá cao nên tôi bán luôn.
Họ thu hoạch và mua một lần hả chị?
Đúng rồi, do trái chín đồng loạt nên chỉ thu hoạch một lần thôi. Mà năm nay năng suất ước đạt 6-7 tấn trên một hecta nên họ đưa nhân công tới thu hoạch giúp mình chị ạ.
Sao hay vậy chị? Năm nào nhà tôi cũng phải thu hoạch 2-3 đợt mà năng suất có hơn 4 tấn một hecta thôi.
Cà phê chín đồng loạt năng suất cao là nhờ dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô của công ty Khoa Đăng ngay sau khi thu hoạch.
Thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô? Tôi có nghe nói mà đâu biết có nhiều cái lợi quá vậy.
Muốn cà phê ra hoa đậu quả đồng loạt, không ra hoa chanh, tỷ lệ đậu quả cao, ra rễ cực mạnh, tăng khả năng chịu hạn, phục hồi vườn cà phê xanh tốt, tăng năng suất và chất lượng nhân cà phê thì phải dùng thuốc điều hòa sinh trưởng Rick 10WB cà phê mùa khô.
Chà chà, hay quá nha. Vậy tôi phải ra đại lý chở Rick về liền.
Mua thuốc điều hòa sinh trưởng Rick 10WB cà phê mùa khô từ giờ đến Tết Nguyên Đán Đinh Dậu sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn nữa đó chị.
Thuốc tốt mà còn được tặng quà nữa. Tôi đi mua ngay đây.
Rick 10WB ra hoa đậu quả đồng loạt. Liên hệ công ty Khoa Đăng số 9 Hoàng Diệu Đà Lạt, điện thoại 063 3821 074.
Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, vàng lá thối rễ là bệnh rất phổ biến, khó phòng trừ, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất của người trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên. Vậy giải pháp nào để phòng chống và xử lý loại bệnh này cho hiệu quả? Trao đổi sau đây với ông Nguyễn Văn Chương, chuyên viên tư vấn kỹ thuật nông nghiệp, tổng giám đốc công ty Khoa Đăng, sẽ đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa ông, hiện người trồng hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên thì đang khốn đốn với cái bệnh là vàng lá và thối rễ trên cây hồ tiêu. Xin ông cho biết cái biện pháp xử lý tốt nhất ạ.
Hiện nay là cây hồ tiêu là một vấn đề là rất là nóng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ mà trong đó ngành nông nghiệp và làm rất là nhiều cái hội thảo, làm rất là nhiều cái chuyên đề về hồ tiêu và hiện giờ tài liệu cũng rất là nhiều để dành cho cây hồ tiêu. Thì nói về hồ tiêu, nếu mà bà con mà thật sự mà chăm sóc hồ tiêu thì rất đơn giản so với cà phê rất là nhiều. Tại vì sao? Cây hồ tiêu là một cây dây leo và cây dây leo này nó thuộc cây lâu năm. Hệ rễ của hồ tiêu là rễ tơ và nó bò sát xung quanh mặt đất. Cái rễ này nó rất là nhạy cảm, chuyển hóa dinh dưỡng cũng rất là nhanh và nó nhiễm bệnh cũng rất là nhanh. Để phòng ngừa cho bệnh của hồ tiêu là bà con nên quan sát cái bộ rễ. Và thứ hai nữa là hồ tiêu á, nó cần ẩm nhưng mà nó lại kỵ nước. Là nếu mà nước mà úng á, là nó sẽ nhiễm nấm bệnh, mà trong đó là nó nhiễm từ cái tuyến trùng qua. Từ cái tuyến trùng nó tạo thành ổ, từ cái ổ tuyến trùng này á, là nó sẽ nấm tấn công, những vi sinh vật có hại tấn công vô cái cây hồ tiêu, rồi bắt đầu nó tìm ẩn ở trong cây hồ tiêu đó. Thành thử là hồ tiêu á, là bệnh là chết nhanh, chết chậm, rồi thậm chí tiêu điên là do những cái virus này. Nhưng mà cái công chăm sóc của cây hồ tiêu nó phải cao hơn rất là nhiều. Và thứ hai, bà con phải chú ý đến cái giống nữa. Hiện nay á, giống hồ tiêu nếu mà trồng đại trà mà trồng mà không có kiểm soát và không có vệ sinh kỹ về cái hom giống và tự ý cắt mà không có sát trùng, cái bệnh mà vàng lá thối rễ thì cái này á, mình phải coi kỹ lại cái bộ rễ hồ tiêu. Nếu mà nó bị u sần rồi, nó bị thâm đen rồi, thì bây giờ nếu mà mình thấy là hiện tượng những cái đốt trên á, nó vẫn còn ra rễ, thì như vậy là mình có thể dùng thuốc rít để mình rắc xung quanh gốc. Bây giờ là có thuốc điều hòa sinh trưởng dành cho cây hồ tiêu. Thì một thùng như vậy là 9kg, một gói 3kg. Một gói 3kg này dùng cho diện tích một sào. Thì bà con cứ sử dụng cái thuốc này, rồi sau đó 15 đến 20 ngày sau bà con sẽ dùng phân.
Nhưng mà thì để cây hồ tiêu đảm bảo cái năng suất và chất lượng quả thì người nông dân cần lưu ý vào những cái điểm chính nào?
Bà con phải chú ý phòng ngừa, phòng trừ. Có nghĩa là phòng trước, mình dùng những loại thuốc sinh học để mình phòng trừ. Thì trong đó là có thuốc điều hòa sinh trưởng rít 10WB dành cho cây hồ tiêu. Thứ hai là nó có những cái dòng thuốc mà thí dụ như là hạn chế được nấm bệnh thì bà con nên phòng trừ trước. Mà phân thì không được bỏ nhiều. Dùng phân là phải đọc cho kỹ và phân phải có thương hiệu, đọc nhãn, rồi mã QR code, rồi mã vạch, nguồn gốc xuất xứ, rồi địa chỉ. Phải đọc hết tất cả thông tin này trên đó và càng ngày bà con nông dân mình càng sử dụng thuốc thông minh hơn. Cho nên bà con đánh giá bằng cách là bà con sử dụng trên những cái mô hình, sử dụng thử vào một vài cây và luôn để lại cái bao bì. Bà con á, phòng ngừa là chính và đồng thời luôn kiểm soát không để cho cây hồ tiêu nó bị úng và giữ ẩm cho hồ tiêu. Cái chăm sóc mới là quan trọng và cái cuối cùng là phân bón rất là ít và bón nhiều lần. Ví dụ như là đối với cây cà phê thì một năm có thể bón 3-4 lần. Nhưng mà đối với hồ tiêu thì một năm bà con phải bón từ 10 lần. Mỗi lần bỏ một chút thôi, nó đâu có ăn nhiều đâu. Nó là giống như leo mà giống như rừng được thuần hóa lâu đời rồi. Cho nên là nói về trồng hồ tiêu á, mà đối với các chuyên gia thì các chuyên gia nó dễ quá thì sao, mà đối với bà con khó vậy. Bà con cứ thấy khó, thật sự bà con dồn nén cho nó ăn nhiều quá, nó không có ăn nhiều đâu, nó ăn ít lắm, cái lượng ăn nó không có đáng kể.
Xin chân thành cảm ơn ông ạ.
Nhà có việc gì mà đông người quá vậy chị Tư?
Dạ, người ta tới thu mua cà phê đó chị. Được giá nên tôi bán luôn.
họ thu hoạch và mua luôn một lần hả chị?
Đúng rồi, do trái chín đồng loạt nên chỉ cần thu hoạch một lần, mà năm nay năng suất ước đạt 6-7 tấn trên một hecta, nên họ đưa nhân công tới phụ giúp mình.
Sao hay vậy chị? Năm nào nhà tôi cũng phải thu hoạch 2-3 đợt mà năng suất lại không cao.
Cà phê chín đồng loạt năng suất cao là nhờ dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô của công ty Khoa Đăng ngay sau khi thu hoạch.
Thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô? Tôi có nghe nói mà đâu biết có nhiều cái lợi như vậy.
Muốn cà phê ra hoa đậu quả đồng loạt, không ra hoa chanh, tỷ lệ đậu quả cao, ra rễ cực mạnh, tăng khả năng chịu hạn, phục hồi vườn cà phê xanh tốt, tăng năng suất và chất lượng nhân cà phê thì phải dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô.
Chà, nhiều tính năng hay như vậy, tôi phải ra đại lý chở RIC về liền.
Có thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô lại được mùa được giá, nông dân mình giàu to. RIC 10WB ra hoa đậu quả đồng loạt. Liên hệ công ty Khoa Đăng số 9 Hoàng Diệu, Đà Lạt, điện thoại 063-3821-074.
Chương mục đồng hành cùng nhà nông Tây Nguyên xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị, bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.